Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội quốc tế trực tuyến. Bài chia sẻ có tiêu đề Biến điều không thể thành có thể. Bài viết của đệ tử Đại Pháp Thổ Nhĩ Kỳ. Kính chào sư phụ tôn kính. Chào các bạn đồng tu. Tôi vẫn nhớ rõ như in khoảnh khắc đắc pháp thần kỳ của mình. Trong tâm tôi vô cùng biết ơn sự từ bi cứu độ của sư phụ. Do đó, tôi muốn chia sẻ với mọi người về một tâm nguyện mà tôi mới thực hiện gần đây và thể ngộ trong quá trình cứu độ chúng sinh. Tôi muốn bắt đầu từ bài thơ Tái Độ, Hồng Ngâm của sư phụ. Pháp luân thường chuyển độ chúng sinh, học pháp đắc pháp tu tâm tính, mạt pháp chi thời luân tái chuyển, hữu duyên chi sĩ tâm pháp minh. Tạm dịch: Pháp luân thường chuyển độ chúng sinh, học pháp đắc pháp tu tâm tính, mạt pháp bánh xe lại xoay chuyển, kẻ sĩ có duyên tâm pháp minh. Từ nhỏ, tôi hay mắc cỡ, không có chủ kiến, cũng không có tự tin, do đó khó khăn lớn nhất trong tu luyện của tôi chính là giảng chân tướng. Do không biết phải làm sao, nên tôi bắt đầu từ việc phân phát tài liệu trong khu chung cư và học tập các đồng tu có kinh nghiệm. Điều hết sức may mắn là công ty nơi tôi làm việc có rất nhiều nhân viên mới đến, do đó tôi cũng có cơ hội nói chuyện với họ về đại pháp và chân tướng bị bức hại. Tôi đã thu thập rất nhiều chữ ký phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng. Tu luyện hơn 10 năm đến nay, tôi hiểu rõ hết thảy đều cần có thời gian. Tôi cũng biết tính trọng yếu của cứu độ chúng sinh. Tôi tin rằng chỉ cần trong tâm có nguyện vọng cứu người thì sẽ có cách làm được. Bởi vì sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta, Ngài nhìn thấy tâm của chúng ta thì sẽ trợ giúp chúng ta. Sư phụ giảng trong bài Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm 2: Quần ác tứ niên bảo, ổn đà hàng bất mê, pháp đồ kinh ma nạn, trọng áp chí bất di, sư đồ bất giảng tình, Phật ân hóa thiên địa, đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực. Tạm dịch: Bảo quần ác 4 năm, vững lái chẳng mê đường, pháp đồ gặp ma nạn, áp lực chí chẳng sờn, thầy trò đâu giảng tình, Phật ân hóa trời đất, đệ tử chính niệm đủ, thầy có lực hồi thiên. Trong nhiều năm nay, nguyện vọng chân thành nhất của tôi chính là đi đến những nơi chúng tôi chưa thể tổ chức hoạt động hoặc phân phát tài liệu chân tướng cứu người trong thành phố. Trước đây, tôi đã gác nguyện vọng này sang một bên vì tôi xem nó giống như một mộng tưởng không thể thành hiện thực. Và tôi đã mượn cớ công việc quá bận nên không có thời gian để đi đây đó. Kể từ khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, do phong tỏa thành phố vào cuối tuần nên không thể xin phép mở sự kiện, cứu độ chúng sinh và giảng chân tướng càng trở nên khó khăn hơn. Giai đoạn cuối cùng của chính pháp càng lúc càng gần. Lỡ như chính pháp kết thúc, chúng tôi vẫn chưa có cơ hội phát truyền đơn và giảng chân tướng ở những thành phố kia thì phải làm sao đây? Nhưng bước ngoặt cuối cùng đã tới, tôi đã lôi hết dũng khí, quyết định xin nghỉ phép 3 tuần để đi đây đó và đã được cấp trên chấp nhận. Điều này đối với tôi mà nói là một kỳ tích bé nhỏ. Tất cả sau đó đều diễn ra rất nhanh. Tôi lên kế hoạch bắt đầu cuộc hành trình vào đầu tháng 2. Trước khi xuất phát, tôi muốn chuẩn bị và lên kế hoạch toàn bộ một cách chu toàn. Do tôi không có xe hơi, nên tôi muốn chuẩn bị tốt hết thảy, phần tiền đề. Tuy nhiên, tôi chuẩn bị càng nhiều thì sự tình càng phát sinh hỗn loạn, Cuối cùng, tôi quyết định mình sẽ tùy cơ ứng biến. Điều quan trọng nhất là tôi cần phải đảm bảo mình có đủ tài liệu chân tướng phân phát cho người dân. Trong quá trình chuẩn bị, tôi phát hiện mình có nhiều chỗ thiếu sót, ví như tôi không đủ kiên định vào pháp của sư phụ. Chẳng phải tất cả đều do sư phụ an bài hết sao? Tôi phải mang theo tâm thái tường hòa, không được truy cầu thuận tiện, cũng không được hỏi, hết thảy sẽ thuận lợi chứ. Không được e sợ tình huống mình không biết, cũng không được cố gắng sắp xếp toàn bộ cho tốt. Tôi quyết định mình phải tăng cường tính sư tính pháp. Sư phụ đã an bài tất cả cho tôi và ban cho tôi sức mạnh. Tôi đi từ thành phố này đến thành phố khác. Việc khó nhất đối với tôi là mang hàng nghìn tờ rơi từ chỗ này đến chỗ kia. Tôi tính lưu lại mỗi thành phố trong vòng một ngày, sau đó đi đến thành phố tiếp theo. Thời gian rất quý giá. Mỗi tối, sau khi đến từng nhà phân phát tài liệu, tuy rất mệt, chân mỏi nhừ, nhưng tôi cảm thấy nội tâm tràn ngập sự thỏa mãn và hạnh phúc lâu nay chưa từng có. Thông qua những kinh nghiệm này và hướng nội tìm, tâm tính sư tính pháp của tôi càng ngày càng kiên định. Tại một số thành phố, có số lượng tờ rơi phân phát khá ít hoặc gặp phải khó khăn, tôi thường cảm thấy thất vọng. Tôi tự vấn bản thân, điều gì mới là quan trọng? Là số lượng tờ rơi quan trọng, hay là tôi cần phải mang theo tâm thái tường hòa và từ bi đi cứu độ chúng sinh? Nghĩ đến số lượng nhiều ít chẳng phải là tư duy của con người hay sao? Sư phụ giảng trong bài Vô Vi, Hồng Ngâm: Tam giáo tu luyện giảng vô vi, dụng tâm bất đương tức hữu vi, chuyên hành thiện sự hài thị vi, chấp trước tâm khứ chân vô vi. Tạm dịch: tu luyện tam giáo giảng vô vi, dụng tâm không khéo lạc hữu vi, chuyên làm việc thiện vẫn là vi, bỏ tâm chấp trước chân vô vi. Sau khi ý thức được điểm này, tôi bình tĩnh và không nghĩ ngợi quá nhiều, mà vẫn tiếp tục tiến bước. Ở mỗi thành phố tôi đến, đều có chỗ khó khăn cần phải khắc phục, ví như gặp phải trời mưa, hoặc là leo tới leo lui trên con dốc rất tốn sức lực. Cái chân đã từng bị thương nhiều năm trước, lại bị bong gân. Cho dù là như thế, tôi vẫn quyết tâm tiếp tục đi phát tài liệu. Tôi thỉnh cầu sư phụ trợ giúp, tự nói với bản thân mình cần phải tiếp tục, vì tôi e là từ đây về sau mình sẽ không có cơ hội đến đây để phát tờ rơi chân tướng nữa. Tôi tiếp tục tiến về trước với ý chí kiên định. Sau khi phát tờ rơi xong ở một thành phố, chân tôi sưng tấy lên, đặc biệt là trên đường đến thành phố tiếp theo bằng xe buýt, tôi cảm thấy chân đau dữ dội. Sư phụ giảng trong bài Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm: Viên mãn đắc Phật quả, cực khổ đương thành lạc, lao thân bất toán khổ, tu tâm tối nan quá, quang quang đô đắc sấm, xứ xứ đô thị ma, bách khổ nhất tề gián, kháng kỳ như hà hoạt, cực đắc thế thượng khổ, xuất thế thị Phật đà. Tạm dịch: viên mãn đắc Phật quả, lấy chịu khổ làm vui, nhọc thân không tính khổ, tu tâm khó qua nhất, cửa nào cũng phải qua, chỗ nào cũng là ma, trăm khổ cùng giáng xuống, xem sẽ sống ra sao, nếm đủ khổ trên đời, xuất thế là Phật đà. Tôi hướng nội tìm vấn đề của bản thân, vì sao điều này lại xảy ra với mình, nhưng tôi tìm không ra nguyên nhân. Bất quá điều quan trọng nhất là không có điều gì có thể ngăn cản tôi. Khi tôi không còn chú ý đến chân của mình nữa, thì nó đã khỏi rất mau. Ở khách sạn hay lên xe taxi, tôi tận dụng tất cả mọi cơ hội để nói cho mọi người về hết thảy những gì đang diễn ra và giảng thanh chân tướng. Rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trước mắt đã hiểu rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác đến mức nào. Có một lần, ngồi trên xe buýt, tôi nhìn thấy cầu vồng thật đẹp. Tôi cảm thấy đó là sự khích lệ đến từ thiên thượng. Có một lần đang phát tài liệu, tôi nhìn thấy một ông lão đứng ngay trước cửa. Bên cạnh ông ấy có tờ rơi của nhà hàng. Tôi đi qua chỗ đó và nhìn thấy ông lão vẫn còn đứng. Có vẻ mắt ông lão hơi kém, nên ông ấy cầm lấy một tờ rơi để trước mắt rồi đọc. Đứng nhìn từ xa, tôi vẫn cho rằng ông ấy đang xem tờ rơi của nhà hàng. Do đó, trong tôi bèn nói trong tâm: "Ông ơi, ông nên xem tài liệu của chúng cháu. Những tài liệu này là để cứu mạng ông đấy." Khi tôi bước đến gần, thì mới phát hiện ông ấy đang xem tờ rơi của chúng ta. Ông lão ấy đã chăm chú xem từng chi tiết viết trên tờ rơi. Bức vẽ trên đó khiến người ta khó lòng quên được. Nó khiến tôi bật khóc. 3 tuần lướt qua như chớp mắt, nhưng nó có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tu luyện và sứ mệnh của tôi. Những thành phố tôi đã đến thăm lần này vẫn còn quá ít. Nguyện vọng lớn nhất của tôi là nhanh chóng tìm cơ hội đi đến những thành phố khác. Những trải nghiệm tốt và xấu trong quá trình này đều giúp tôi có cơ hội hướng nội tìm hết lần này đến lần khác. Chúng cũng giúp tôi tăng thêm sự kiên định vào sư phụ và đại pháp. Tôi thể ngộ, chỉ cần thành tâm thì không có điều gì là không thể. Đệ tử cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.